Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Đấu tranh với tín dụng đen online, cảnh giác và sẵn sàng tố giác. Người dân cần làm gì khi bị khủng bố đòi nợ dù không vay tiền? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc khởi tố căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng, câu hỏi và ra đề thi môn sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị My, sinh năm 1963, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh trên, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với hai bị can. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Công an thành phố Hồ Chí Minh mới triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả, thông tin có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19 quy mô lớn, bắt một giám đốc công ty cùng 6 đối tượng khác. Lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Bích, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Amtech Pharma, địa chỉ 279 A1, ấp 1B, xã Phong Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, và Phạm Bích Ngọc là em của Phạm Ngọc Bích cùng 5 đối tượng liên quan. Thông tin ban đầu từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Đoàn Minh Trường, Phạm Bích Ngọc điều khiển xe ô tô chở 12 thùng cắt tông chứa 20.000 vỉ, 200.000 viên thuốc tân dược giả nhãn hiệu Neocordin đang di chuyển theo hướng từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra khám xét tại các nhà máy sản xuất thuốc, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thành phẩm tại huyện Bến Lức, Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và nhiều địa điểm cất giữ thuốc thành phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Công an phát hiện thu giữ khoảng 1.000 viên thuốc tân dược giả thành phẩm cùng hàng chục máy móc, dây chuyền sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc tân dược giả. Cũng theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do Phạm Ngọc Bích cầm đầu có tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng, thân quen, cấu kết thực hiện khép kín. Các đối tượng sử dụng nhà máy, xưởng sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc tân dược các loại nhằm tránh bị phát hiện để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn. Việc khám phá vụ án trên đã góp phần ngăn chặn kịp thời số thuốc giả đặc biệt lớn ra thị trường tiêu thụ, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý. 5 đối tượng bị bắt giữ tại Đắk Lắk sau hơn 2 ngày bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, 4 đối tượng: Vũ Văn Dũng, sinh năm 1995, thường trú phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào; Đào Đình Kiên, sinh năm 2001, thường trú xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào; Nguyễn Văn Long, sinh năm 1991, thường trú xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, cùng tỉnh Hưng Yên; và Đinh Khánh Đạt, sinh năm 1996, thường trú phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, bị bắt vào trưa ngày 11 tháng 6. Đối tượng thứ 5 là Vũ Thành Nghị, sinh năm 1990, thường trú xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, bị bắt vào chiều cùng ngày. Trước đó, nửa đêm ngày 9 tháng 6, 5 đối tượng trên đã đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội trốn khỏi nơi giam giữ, ra quyết định truy nã đối với các đối tượng, đồng thời thông báo đến các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt. Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang điều tra truy bắt thủ phạm đột nhập vào nhà dân trộm két sắt và tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng của gia đình anh NVP ở xóm Trại, xã Kha Sơn. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 9 tháng 6, gia đình anh P ngủ dậy thì phát hiện nhà của mình đã bị kẻ gian đột nhập. Anh P kiểm tra thì thấy một két sắt đã bị lấy cắp. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan công an xác định khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày có hai đối tượng đi xe máy đến, dừng ở cửa nhà anh P. Sau đó các đối tượng dùng thanh sắt cậy cửa rồi đột nhập vào nhà khiêng két sắt tẩu thoát. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra manh mối để truy bắt thủ phạm. Theo trình báo của anh P, bên trong két sắt có khoảng 100 triệu đồng cùng hai chỉ vàng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua có nhiều người dân trong tỉnh bị kẻ xấu gọi điện, nhắn tin mời chào cho vay tiền, không cần tài sản thế chấp, rồi từng bước lừa đảo, uy hiếp, chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã liên tục phát đi các cảnh báo thủ đoạn cho vay nặng lãi, không cần tài sản thế chấp, thông qua trang web, ứng dụng trên điện thoại thông minh, app, nhưng vẫn tiếp tục có trường hợp bị vướng vào bẫy tín dụng đen, rơi vào cảnh khốn cùng. Thực tế này đòi hỏi những giải pháp quyết liệt hơn nữa. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an một số địa phương triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua app và đòi nợ dưới hình thức tín dụng đen với gần 300 đối tượng. Theo các nguồn tin của chúng tôi, riêng địa bàn tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã phát hiện 65 đối tượng tham gia đường dây phạm pháp này, thu giữ hàng chục bộ máy tính và nhiều tang vật liên quan. Cơ quan công an đã triệu tập 60 đối tượng có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở thành phố Phổ Yên để điều tra. 5 đối tượng do đang mang thai, nuôi con nhỏ nên được ở tại tư xa nhưng phải chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng. Qua xác minh, người điều hành chính hệ thống cho vay nặng lãi, đòi nợ liên tỉnh này là Nguyễn Quang Vũ, sinh năm 1987, trú tại Hà Nội. Quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Giang Min, sinh năm 1986, người Trung Quốc. Để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app cho vay là CardVN, Vay Nhanh Pro và OVay. Lãi suất lên tới 1.570% đến 2.190% trên năm. Tổng số có gần 1 triệu khách hàng qua các app, với số tiền giải ngân mỗi tháng khoảng 100 tỷ đồng. Người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ 2 đến 30 triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ giấy tờ vay nợ nào. Các đối tượng sẽ thẩm định danh bạ điện thoại của người vay để xác định tính chính xác, lấy căn cứ cho việc đòi nợ sau này. Thực tế, thủ đoạn cho vay nặng lãi qua trang web và app đã nở rộ từ lâu. Nạn nhân chủ yếu là những người có thu nhập thấp, có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống. Theo đánh giá của cơ quan công an, các tội danh liên quan tới hoạt động tín dụng đen là giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở của người khác, cướp tài sản, bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, hủy hoại tài sản. Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 2000, Hoàng Minh Văn và Lý Trung Lâm, cùng sinh năm 2002, ở xóm Bình Minh, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, và Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2000, ở tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này làm công việc hỗ trợ cho vay online trên các app như FE Credit, EG Credit, MC Credit. Trong quá trình hỗ trợ chị VTP, sinh năm 1994, ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vay tiền, nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt 20 triệu đồng. Sau nhiều lần liên lạc nhưng không lấy lại được số tiền nói trên, chị P đã trình báo cơ quan công an. Tín dụng đen online gây ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội. Khi người vay không thanh toán được, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau, nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ con nợ đến người thân và toàn bộ mối quan hệ trong danh bạ điện thoại người vay. Thậm chí, chúng còn cắt ghép hình ảnh rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép người vay hoặc người nhà phải trả tiền, gây bức xúc trong dư luận. Chị NTT, giáo viên một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh chia sẻ, vì có người quen vay tiền qua app, chưa trả kịp, khi đến hạn nên tôi liên tục bị gọi điện dọa nạt, đăng hình ảnh phản cảm trên Facebook cá nhân và bạn bè đồng nghiệp. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín và cuộc sống của tôi. với những rủi ro về an ninh trật tự liên quan đến tín dụng đen, nhất là thủ đoạn cho vay online, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho các phòng nghiệp vụ, công an chiến huyện thành thị của tỉnh liên tục phát đi cảnh báo để người dân nắm bắt được vấn nạn này. Chính quyền các cấp trong tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về tín dụng đen online để người dân không vay mượn tiền của các đối tượng cho vay qua số điện thoại được treo, dán trên cột điện, tờ rơi hoặc các app vay tiền không rõ nguồn gốc từ các tổ chức cá nhân không được cấp phép. Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến tín dụng đen online nên báo ngay cho cơ quan công an để được can thiệp và bảo vệ kịp thời. Điều đáng tiếc hiện nay là các vụ việc cho vay nặng lãi online chỉ bị phát hiện khi có nhiều bị hại hoặc phạm vi hoạt động đã rất rộng gây bức xúc trong dư luận. Do vậy, khi người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc các hình thức thông tin về cho vay qua app nên nhanh chóng báo với cơ quan công an. Đối với những trường hợp nhẹ dạ đã vay mượn online rồi bị kẻ xấu đòi thúc, uy hiếp về tinh thần, mất khoản tiền lớn mà vẫn chưa thoát khỏi ma trận này, càng cần đến cơ quan chức năng để tố giác. Chỉ có như vậy thì vòi bạch tuộc của những đối tượng kinh doanh tín dụng đen online mới bị cắt đứt, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều người bỗng dưng bị khủng bố bằng những cuộc gọi tin nhắn yêu cầu trả nợ vì là người thân, bạn bè trên mạng xã hội Facebook của người vay. Điều đáng nói, phần lớn các trường hợp này không vay nợ hay đứng ra bảo lãnh cho người khác vay nhưng vẫn bị quấy rối liên tục. Khi gặp phải tình huống không vay tiền mà vẫn bị đòi nợ, người dân cần phải xử lý như thế nào? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hừng Đông, Đoàn Luật sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư ạ, ông nhìn nhận như thế nào về những cái cuộc gọi khủng bố đến những người không hề vay nợ hay đứng ra bảo lãnh cho người khác vay tiền ạ?
Rõ ràng đây là một những cái hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, coi thường pháp luật. Thứ hai nữa, nó là quấy rối, nó xúc phạm đến cái danh dự nhân phẩm và nó vi phạm đến cái quyền lợi ích hợp pháp của các cái cá nhân được pháp luật bảo vệ. Nó làm cho mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và nó làm cho cái cuộc sống bình yên của nhân dân là bị đảo lộn. Và những hành vi này là những hành vi là bị lên án một cách kịch liệt. Các cái cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra và đưa các cái đối tượng này ra để xử lý trước pháp luật để ngăn chặn cái tình trạng này nó có thể diễn ra trong tương lai.
Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi gọi điện, nhắn tin nhằm ép buộc cá nhân hoặc là tổ chức trả một khoản nợ khống có dấu hiệu cấu thành của tội danh nào ạ?
Với những hành vi mà gọi điện mang tính chất là khủng bố, đe dọa để yêu cầu người không có nghĩa vụ trả nợ mà phải trả nợ để đạt được cái mục tiêu chiếm đoạt tài sản thì ở đây nó vi phạm vào cái điều 170 của luật hình sự, đó là tội cưỡng đoạt tài sản. Cái mức án có thể lên đến 20 năm tù. Nếu mà cái hành vi này mà gọi điện nhằm mà xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác và đưa ra những cái thông tin mà nó không đúng hoặc là những cái thông tin mà nó thiếu văn hóa thì có thể vi phạm vào cái điều 155 của bộ luật hình sự, đó là cái tội xúc phạm làm nhục người khác. Mức án cao nhất có thể lên đến 5 năm tù. Nếu những cái hành vi này mà đưa ra những cái thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống cho người khác thì có thể phạm vào cái tội vu khống theo cái quy định tại điều 156 bộ luật hình sự năm 2015. Cái mức án có thể lên đến 7 năm tù. Nếu những cái hành vi nêu trên không đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo cái điểm G khoản 3 điều 102 nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ. Cái mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
Rõ ràng là không vay tiền thì không có nghĩa vụ phải trả nợ. Vậy khi gặp phải cái tình huống gọi điện khủng bố để đòi những khoản vay trên trời rơi xuống như vậy thì người dân cần phải xử lý như thế nào?
Những người mà có thể nói là bị gọi điện đến để khủng bố, để đe dọa hoặc để bị xúc phạm danh dự thì chúng ta lưu lại các cái số điện thoại đó, ghi âm lại các cái cuộc gọi đó để chúng ta làm cái đơn trình báo tố giác cái người có dấu hiệu phạm tội đến cái cơ quan công an nơi mà mình cư trú. Cái việc đấu tranh đối với loại tội phạm này nó rất khó khăn. Thế chính vì thế là người dân cần phải bảo vệ mình trước khi mà để những hành vi này xảy ra. Thì thứ nhất là bằng cách hạn chế đưa số điện thoại của mình lên các cái trang mạng xã hội hoặc là cho số điện thoại mình cho những cái đối tượng lạ. Hiện nay các cái trang, các cái app cho vay tiền thì đôi khi họ chỉ cần chứng minh thư hay là thẻ căn cước công dân thôi thì họ đã cho vay rồi. Chính vì thế là nhiều người là mất chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hay là đưa các cái thông tin cá nhân của mình, thẻ căn cước công dân của mình lên các cái trang mạng xã hội hoặc là dễ dàng cung cấp thông tin về căn cước công dân cho người khác, thì đây cũng là một trong những cái làm cho các cái đối tượng lợi dụng để dùng cái căn cước công dân của người khác họ đi họ vay tiền, dẫn đến chính những người làm mất căn cước công dân hoặc là vô tình để lộ thông tin cá nhân đó là bị gọi điện khủng bố đòi tiền.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Bên oanh nơi miền Trung du, đợi chờ em, đợi chờ ai, chờ người tri kỷ tuổi thơ năm nào. Bên sông, bên nước con đò, em một khúc tơ duyên sông cầu.
Chung tay xuôi đôi.
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. 8. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 8 điều 1 điều 2 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến, ghi trên dấu bưu điện. Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16, theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ Việc làm gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động. Một bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp. A. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. B. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 7 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo. 3. Trong 3 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu số 01 ban hành kèm theo nghị định này, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động theo mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ Việc làm gửi một bản đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, một bản đến người lao động. 5. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu tại khoản 3 điều này được cộng dồn theo quy định tại khoản 1 điều 45 Luật Việc làm để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo. 6. Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội quy định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tổ chức Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm xem xét trình Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ Việc làm gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Một bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội quy định. 7. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 9. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn. 1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp. 2. Các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu bao gồm: A. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, điều 18, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Sau khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thực hiện trả hồ sơ cho người lao động. Trường hợp sau 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả mà người lao động không đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm nhận lại hồ sơ bảo hiểm xã hội, thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của 3 tháng nêu trên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm chuyển sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đó đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản lý. B. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 18, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. C. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 7, điều 18, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. D. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5, điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 3. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được bảo lưu theo quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7, điều 18 và khoản 5, điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP là khoảng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tính từ tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cuối cùng trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp. 4. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định có trách nhiệm thực hiện thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.